Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả liên tỉnh.
Thực hiện pháp luật chưa nghiêm có lỗi từ cán bộ, cơ quan công quyền.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định số 1161 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 5 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa đấu tranh làm rõ một đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả cho hàng trăm người tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Bước đầu xác định từ tháng 3 năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Quy sử dụng nhiều tài khoản Zalo và tài khoản ngân hàng được đăng ký từ các chứng minh nhân dân giả rồi đăng lên mạng xã hội Facebook để những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ, tài liệu giả liên lạc đặt hàng. Bằng phương thức này, đối tượng đã bán cho những người đặt mua với tổng số tiền 350 triệu đồng. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, công an thu giữ gần 5.000 trang tài liệu có khoảng 300 giấy tờ, tài liệu giả gồm chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô, xe máy, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 3 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan của Công an tỉnh Quảng Ngãi, tạm giữ DQV, 27 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tiến hành khám xét chỗ ở của V, lực lượng công an thu giữ 46 phôi giấy phép lái xe dạng thẻ nhựa, 66 phôi căn cước công dân dạng thẻ nhựa, 11 căn cước công dân giả, 4 chứng minh nhân dân giả, 7 giấy phép lái xe giả đã in thông tin, 598 tem bảo mật các loại, các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, một số để đong dấu nổi chứng minh nhân dân và nhiều phương tiện tài liệu khác có liên quan. Qua làm việc, bước đầu V khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay đã mua máy tính, máy in và các thiết bị cần thiết về in ấn các loại giấy tờ, tài liệu giả và giao bán trên mạng Internet. Trong đó có nhiều giấy tờ, tài liệu giả làm theo yêu cầu của đối tượng GVQ ở Quảng Nam. V còn sử dụng các giấy tờ giả để đăng ký số điện thoại, tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nhân thân. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối với người làm, mua bán và kể cả người sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để răn đe, không để tội phạm này tiếp tục tái diễn, gây hệ lụy xấu, bức xúc trong nhân dân. Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.
Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng bằng hình thức gọi điện. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 26 tháng 8, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được trình báo của ông T, 65 tuổi, trú tại quận Ba Đình. Ông T cho biết vừa nhận một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người đầu dây bên kia giới thiệu là người của cơ quan tố tụng và nói tài khoản của ông T có liên quan đến vụ án ma túy. Sau đó đối tượng đã yêu cầu ông T chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra. Sau khi ông T ra ngân hàng chuyển tiền rồi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 1,6 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, ông T đã đến cơ quan công an trình báo. Trước vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn trên, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè tránh bị lừa đảo của các đối tượng. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Ngày 5 tháng 9, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết đang đề xuất xử phạt với tổng số tiền 135 triệu đồng đối với 9 trường hợp có hành vi tụ tập đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc trái phép. Trước đó vào hai ngày 3 tháng 9 và 4 tháng 9, tại khu vực đồi keo thuộc xóm 2 và gia đình chị NTC tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, lực lượng công an đã bắt 2 vụ 9 trường hợp trú tại xã Nghĩa Thuận đang có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 bộ bài tú lơ khơ, 1 bộ bát đĩa, 3,2 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật phục vụ hành vi đánh bạc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên về hành vi đánh bạc và tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch. Riêng đối với hành vi tụ tập đông người, Công an thị xã Thái Hòa đang đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa xử phạt vi phạm hành chính 9 người với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng.
Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính 2 người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là 2 người làm nghề lái xe ô tô, có hộ khẩu thường trú tại huyện Đồng Hỷ, đã sửa lại ngày trên giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hợp Tiến. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 20 tháng 8 năm 2021, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 xã Hợp Tiến phát hiện DVC sinh năm 1992, thường trú tại xóm Bảo Nang, xã Tân Lợi. Khi qua chốt kiểm dịch, đã xuất trình một phiếu xét nghiệm, giấy xét nghiệm test nhanh có giá trị trong 72 giờ, có dấu hiệu sửa chữa thông tin. Quá trình đấu tranh, DVC khai nhận đã tự ý sửa chữa thông tin trên phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 thành 18 tháng 8 năm 2021 để đi qua chốt. Tiếp đến khoảng 17 giờ 15 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện TTA sinh năm 1987, thường trú tại xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến. Khi qua chốt kiểm dịch cũng xuất trình một phiếu xét nghiệm có dấu hiệu sửa chữa ngày xét nghiệm. Tại cơ quan công an, TTA đã thành khẩn khai nhận tự ý sửa chữa thông tin trên phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 thành ngày 26 tháng 8 năm 2021. Ngày 3 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DVC và TTA về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt tiền là 5 triệu đồng một người. Hai người bị phạt đều đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, chấp hành hình thức xử phạt và cam kết không tái phạm.
Thưa quý vị và các bạn, chống đối người thi hành công vụ, giả danh công an, cán bộ nhà nước để thông chốt là thực trạng phổ biến hiện nay ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dù biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhưng vì lợi ích cá nhân, không ít người đã bất chấp, đến khi hối hận thì đã muộn. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Phú Lợi, Lâm Đình Bảo, sinh năm 1990, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tỏ ra hùng hổ, ngang tàng. Y chửi bới, dọa giết chiến sĩ cảnh sát cơ động trực chốt và bất cứ ai đến can ngăn. Nhưng khi bị khống chế đưa về trụ sở công an, Bảo khóc như một đứa trẻ. Nước mắt lưng tròng, y nói mình rất hối hận và xin được tha thứ. Em đi làm từ thiện giúp trẻ em, nhưng chốt kiểm soát không cho xe qua nên em bức xúc mà làm vậy. Em đi làm từ thiện bằng cái tâm chứ không có giấy tờ gì. Các anh cho em xin lỗi và cho em xin được về nhà. Bảo biện minh. Tuy nhiên pháp luật thì rất nghiêm minh, không một ai vì khóc mà được bỏ qua khi hành vi đã cấu thành tội phạm. Thật ra hành động của Bảo là hoàn toàn có chủ ý, không phải vì nhất thời nông nổi. Khám xét nơi ở của Bảo, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay nặng lãi của y. Và lần thông chốt ấy, theo thông tin mà cơ quan điều tra thu thập được, thì Bảo ra đường là để đi đòi nợ. Hành động gây rối, chửi bới, dọa giết cảnh sát cơ động là Bảo muốn thể hiện sự ngông cuồng, sự trả thù nhằm đẩy những người thi hành công vụ sợ sệt mà cho hắn thông chốt lần này cũng như những lần sau. Bảo còn chuẩn bị kế hoạch khá chu đáo khác, đó là sau khi y bị khống chế đưa về công an phường thì ngay lập tức, bạn của y là Lê Văn Tuấn đã lẻn vào xe ô tô của y và lái đi cất giấu. Bảo không ngờ rằng toan tính tưởng ra hơn người của mình đã bị khuất phục bởi sự cương quyết trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm của lực lượng công an. Trong đoạn clip được người dân ghi tại hiện trường và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có tác phong đúng mực, mềm mỏng giải thích, vận động người dân chấp hành quy định về giãn cách xã hội, nhưng cũng rất cương quyết, dứt khoát khi hành vi của người chống đối cần phải ngăn chặn ngay để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngày 2 tháng 9, Lâm Đình Bảo bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng về hành vi chống người thi hành công vụ. Còn bạn của Y, Lê Văn Tuấn, cũng đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Những ngày bị tạm giữ, Bảo tâm sự mình rất hối hận và day dứt trong lòng vì hành động của Y không chỉ hại mình mà còn liên lụy đến người bạn thân. Giá mà Bảo biết nghĩ suy, biết dừng lại khi chiến sĩ cảnh sát cơ động quay đầu xe vì không có giấy phép đi đường, thì có lẽ đã không phải đối diện trước vành móng ngựa. Hoàng Tú Anh, sinh năm 2001, quê quán tỉnh Bình Phước, tạm trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, làm việc trong một công ty tài chính cho vay qua mạng. Nhiệm vụ Tú Anh được giao là đi đòi nợ người vay ở khu vực tỉnh Bình Dương. Cả hai nơi đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 mà Tú không thuộc nhóm đối tượng được ra đường. Sau nhiều ngày tìm hiểu ở một chốt kiểm soát dịch COVID-19 gần nơi tạm trú, Tú thấy nhiều người mặc sắc phục công an đi xe gắn máy qua chốt dễ dàng nên y nảy sinh ý định đóng giả công an. Thông qua mạng xã hội Facebook, Tú đặt mua hai bộ trang phục công an, hai bộ quân hàm, trung úy và thượng úy và hai mũ kepi, đồng thời đặt làm giả một chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú và một chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Hoàng Minh Khải. Trong suy nghĩ của Tú là nếu có bị phát hiện thì y để cơ quan chức năng giữ giấy tờ giả, còn mình thì chuồn êm. Ngày 25 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường Đại Lộ, Bình Dương, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, khi Tú Anh ung dung thông chốt thì lập tức bị yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ. Chỉ sau vài câu hỏi nghiệp vụ của cán bộ công an trực chốt, mặt Tú biến sắc và y nhanh chóng thừa nhận mình mặc đồ giả công an với mục đích để thông chốt, đi đòi nợ. Tú cũng hối hận, cũng xin được bỏ qua, nhưng tất cả đều đã muộn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống thì chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài Thực hiện pháp luật chưa nghiêm, lỗi lớn từ cán bộ và cơ quan công quyền.
Chuyện người dân không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến chuyện chống người thi hành công vụ xảy ra khá nhiều. Rồi việc nhiều địa phương thực hiện thiếu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong quản lý thị trường là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng thấp và lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng, bất chấp các quy định về bản quyền và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến việc có hơn 45% bản án quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật không được thi hành. Cán bộ công chức gian lận bằng cấp, một số cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí phạm tội bị khởi tố điều tra. Tất cả những thông tin đó cho thấy tình hình được tổ chức thực hiện pháp luật vẫn còn những yếu kém nhất định. Vậy sự yếu kém này bắt nguồn từ đâu? Các chuyên gia cũng như người dân đều có chung nhận định, trước thực trạng này, nhiều chuyên gia nhận định, có một phần nguyên nhân từ quy định pháp luật còn xa rời thực tế. Song điều quan trọng hơn là ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật và công cụ của cán bộ công chức trong tổ chức bộ máy cơ quan công quyền còn yếu kém. Ông Đinh Kim Quế, nguyên tránh Tòa án Hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao, nêu quan điểm.
Ý thức pháp luật của người dân bây giờ thì nâng lên được một bước. Trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức và thi hành pháp luật, thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không đáp ứng được cái yêu cầu, chưa kể đến cái gọi là tiêu cực hay không tiêu cực.
Ông Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhận định việc quy định pháp luật chưa được thực hiện nghiêm trong thực tế, phần lớn do ý thức, đạo đức trách nhiệm của người thực thi công vụ yếu kém hay bị chi phối bởi lợi ích kinh tế.
Hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta là có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đưa ra những quy định, chúng ta đưa ra mọi thứ nhưng mà hình như không được thực thi. Có thể ở đâu đó người ta nhận một cái gì đó rồi để người ta làm ngơ đi. Một thời gian dài chúng ta tuyển vào bộ máy nhà nước những người năng lực tầm tầm. Thêm nữa cái sự ảnh hưởng trực tiếp của đời sống xã hội, nhất là của nạn tham nhũng. Cái đời sống nó tác động lên cán bộ công chức rồi làm tha hóa họ đi. Ta thấy nhiều vụ việc ấy, họ đùn đẩy là cấp, họ đùn đẩy lúc kia, họ trốn tránh trách nhiệm. Thì cái này chúng ta thấy là cái hiệu lực nó đó cũng không nghiêm.
Khi nói đến thực hiện pháp luật chưa nghiêm, chúng ta hay đề cập đến ý thức trách nhiệm của công dân kém. Điều đó không sai, nhưng điều cốt lõi và cần quan tâm nhất là chính các cơ quan nhà nước và cán bộ, nhất là người đứng đầu, còn có những vi phạm pháp luật, không gương mẫu thực hiện quyền và trách nhiệm mà pháp luật đã trao cho. Ngay trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất, cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện sai pháp luật. Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam phân tích rõ hơn.
Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém, khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật, có nhiều những cái tiêu cực, nó làm cho người dân lo ngại.
Chuyện pháp luật không được thực hiện nghiêm túc đã và đang xảy ra khá phổ biến. Đáng buồn là nhiều cán bộ, cơ quan có thẩm quyền đã không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình theo quy định của pháp luật nhưng lại không có ai chịu trách nhiệm và bị xử lý trách nhiệm. Chính vì cơ quan công chức nhà nước không thực hiện tốt kỷ cương tạo nên thói quen khinh nhờn pháp luật ở một bộ phận người dân. Từ đó kỷ cương xã hội cũng không thể ổn định được. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật là cần thiết không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà trong cả những giai đoạn tới. Trong đó, cần tổ chức bộ phận chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật tại các bộ, ngành, chính quyền địa phương, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển các cơ sở đào tạo luật và chức danh tư pháp để đủ điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thực thi pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là phần tiếp theo của hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định số 1161 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.
B. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Quốc phòng để tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý và thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng lập hồ sơ danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Quy định biểu mẫu để thực hiện xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý hướng dẫn phạm nhân thông báo cho nhân thân của họ chấp hành hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, các nghĩa vụ dân sự khác tại cơ quan thi hành án dân sự. Sau khi tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá kiểm tra thẩm định xong hồ sơ đề nghị đặc xá của Bộ Quốc phòng cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng chuyển hồ sơ danh sách về cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Bộ Công an để tổng hợp trình Hội đồng Tư vấn đặc xá xét duyệt. Bố trí kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện công tác đặc xá năm 2021. Chỉ đạo tổ chức lễ công bố đặc xá tha tù theo quyết định của Chủ tịch nước ở các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. C. Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá ra soát kiểm tra danh sách hồ sơ người được Hội đồng Tư vấn đặc xá đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Ngay sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, chuyển cho cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá hai bản quyết định cùng hai bộ danh sách người được đặc xá để kịp thời tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.
D. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá xây dựng văn bản hướng dẫn, dự thảo điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giúp Hội đồng Tư vấn đặc xá tổ chức triển khai thực hiện quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Thẩm tra hoàn chỉnh danh sách, hồ sơ và văn bản các cuộc họp trình Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, báo cáo Chủ tịch nước quyết định. D. Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc Tòa án Nhân dân các cấp thực hiện đặc xá theo quy định của luật đặc xá và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ đạo hướng dẫn Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự các cấp lập hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện được đề nghị đặc xá để gửi tổ thẩm định liên ngành, quy định biểu mẫu để thực hiện xét đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Phối hợp với Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tập hợp hồ sơ danh sách người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để gửi các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá thẩm tra, tổng hợp kết quả thẩm tra của thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá và lập danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đề nghị đặc xá danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng Tư vấn Đặc xá xét duyệt. Phối hợp với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được Hội đồng Tư vấn Đặc xá xét duyệt, đề nghị đặc xá để báo cáo Chủ tịch Hội đồng trình Chủ tịch nước quyết định gồm 6 bộ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá, có đóng dấu của Tòa án Nhân dân tối cao. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chỉ đạo Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự các cấp lập danh sách, thông báo kịp thời cho cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hướng dẫn Tòa án Nhân dân các cấp thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của luật đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá.
E. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định tại khoản 1, điều 30 luật đặc xá. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự, Quân khu kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá theo quy định tại khoản 2, điều 30 luật đặc xá. Chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp phối hợp với Tòa án Nhân dân các cấp phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo kịp thời cho các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an, cấp huyện và cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá biết. Thực hiện hướng dẫn việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ, đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 37 của luật đặc xá. G. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện quy định tại khoản 1, điều 31 luật đặc xá, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. H. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ động nắm tình hình và phối hợp với Bộ Công an kiến nghị danh sách phạm nhân có quốc tịch nước ngoài và các trường hợp khác có thể được đặc xá để phục vụ yêu cầu đối ngoại, phối hợp với các bộ, ban ngành có liên quan để tuyên truyền đối ngoại về công tác đặc xá, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài. I. Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2021, an toàn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các sở y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá. Chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2021 và các cơ sở giam giữ phạm nhân phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện công tác đặc xá năm 2021.
K. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thông báo quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông tổ chức tuyên truyền về đặc xá, giáo dục nâng cao nhận thức, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội. L. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan tổ chức xã hội liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời quan tâm tiếp nhận giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. M. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2021, phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp tiếp tục giáo dục, giúp đỡ những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2021 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. N. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng rãi quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến nhân dân, cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế tại địa phương phối hợp hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2021 và cơ sở giam giữ phạm nhân đóng tại địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2021. Tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Bố trí kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2021 tại địa phương mình.
2. Thời gian thực hiện. A. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến ngày 2 tháng 8 năm 2021, các tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị địa phương để kiểm tra thẩm định hồ sơ danh sách đề nghị xét đặc xá. B. Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá nghiên cứu thẩm tra. C. Từ ngày 9 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Tòa án Nhân dân tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt. D. Từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách hồ sơ đề nghị đặc xá. D. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tổng hợp hoàn chỉnh danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước quyết định. E. Tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 hoặc ngày 31 tháng 8 năm 2021. G. Tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. 3. Khen thưởng kỷ luật. A. Công tác đặc xá phải được sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời cho những tập thể cá nhân có nhiều thành tích theo quy định hiện hành về khen thưởng. B. Cần phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai sót lệch lạc trong công tác đặc xá để chấn chỉnh ngay, xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân có hành vi vi phạm Điều 7 Luật đặc xá, cơ quan đơn vị để xảy ra sai sót tiêu cực, gây phiền hà trong công tác đặc xá thì người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Tư vấn đặc xá. C. Những trường hợp đủ điều kiện phải được lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định. Cá nhân đơn vị nào để sót không lập hồ sơ đề nghị đặc xá những người thuộc diện xét đặc xá hoặc lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện thì cá nhân và thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Tư vấn đặc xá. Căn cứ vào hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành có liên quan đến công tác đặc xá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn đặc xá có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan đơn vị địa phương phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Hội đồng Tư vấn đặc xá qua cơ quan giúp việc, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an để hướng dẫn chỉ đạo kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.